Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta là cái buổi học Phật pháp trong cái khóa tu lần thứ hai đầu tiên. Quý vị thấy thời khóa nó có làm cho quý Phật tử nó mệt mỏi gì không? Chưa hả? Vậy chắc phải tăng lên chút hả? Hôm nay thì Trời Mãn sẽ hướng dẫn quý vị một cái bài văn sám hối mà chúng ta thường đọc. Cái bài này thì Hòa Thượng viết. Có nhiều người nói là bài này không phải là kinh, bởi vì do Hòa Thượng viết mà làm sao phải kinh được, đúng không ạ? Giống như cái bài mà quý vị tụng lễ Phật Đản đó, nó cũng Hòa Thượng viết, nó hơi khác với cái bài kinh. Bài kinh mà chúng ta hay đọc, bài lễ Vu Lan cũng vậy, thì nó cũng khác như Vu Lan Bồn hay Vu Lan kia. Nhưng thật ra quý vị thấy có khác không ạ? Nó cũng không có khác mấy. Bởi vì thí dụ như Vu Lan Bồn ngày xưa đâu phải là Đức Thế Tôn ngài đọc từng câu kệ giống như mình tụng đâu. Một thở nọ Thế Tôn an trụ. Đức Phật đâu phải giảng vậy, đúng không ạ? Đức Phật chỉ giảng một cái bài giảng thôi, rồi các vị ngài A Nan rồi tóm lược lại, sau đó thì được lưu truyền. Thì lưu truyền trải qua thời gian thì các người mới viết lại thôi, viết lại lấy cái ý tứ đó mà viết thành thơ ca, kệ tụng đó, rồi trở thành gọi là kinh y theo lời Phật. Nhưng mà thì những người cũng viết lại, thì ở đây thì Hòa Thượng cũng viết lại mà lấy cái ý của trong kinh rồi viết lại thành những bài văn cho nó phù hợp với cái người Phật tử bây giờ, nhất là người Phật tử Việt Nam. Cho nên vì vậy là bài này vẫn là cái bài kinh, nhưng mà được viết lại bằng cái văn phong của người Việt Nam. Và thời bây giờ thì người nào đọc thì cũng dễ hiểu hết, mà lại rất thực tế trong lòng, chứ không có phải là một cái gì nó cao xa. Cho nên thí dụ như bây giờ mà đọc những cái âm Hán là chắc là những cái vị nào mà xưa đó còn học cái tiếng Nho đó thì mới biết. Chứ còn mà nếu mà những Phật tử bình thường mà không có học tiếng Nho, tiếng Hán thì không biết gì hết, đọc đó rồi thôi. Cho nên vì vậy mà tất cả những cái bài kinh mà chúng ta thường tụng đó là đều dịch từ cái âm Hán ra cái Việt ngữ, cái ngôn ngữ của cái người Việt, để chúng ta đọc để mà hiểu. Cho nên có nhiều người nói người ta tụng, mình tụng bài kinh mà Bát Nhã mà dịch á, thì nó không thấy, nó không có cái linh thiêng bằng cái âm Hán. Như Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã La Mật Đa Thời. Ví dụ mình tụng vậy mình cảm giác rất là linh thiêng, rất là quyền bí, đúng không ạ? Chứ còn mình tụng là khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, mình thấy thiệt quá à. Nó không có cái gì nó linh thiêng, đúng không ạ? Từ cái chỗ đó mà chúng ta có nhiều người nói là cái bài kinh mà dịch ra thì lại không có được một cái sức hấp dẫn bằng cái bài kinh âm Hán ngày xưa. Đó là theo cái quan điểm của những người họ thích quyền bí đó, họ thích linh thiêng. Kinh là một cái lời kinh của Đức Phật, là có một cái gì đó nó sấm sét lắm. Cho nên để rồi chúng ta đọc mà cứ dựa vào cái sự linh thiêng tụng để cho có phước, mà không hiểu được cái ý kinh. Bây giờ quý vị tụng kinh Bát Nhã bao lâu rồi, quý vị có hiểu được ý kinh chưa ạ? Tiếng Việt đây còn chưa hiểu nổi nữa, đúng không ạ? Mà đừng nói chi là cái âm Hán thì chúng ta đọc giống như thần chú thôi. Cho nên vì vậy đó, là để cho phù hợp mọi cái thời đại, cho nên cái văn phong nó phải biến đổi, và có những câu kệ văn nó có những cái nét mà nó phù hợp với cái người tu, thì như vậy đó là mình dễ hiểu hơn. Thì đây là cái bài văn sám hối, thì nói đến là cái sám hối thì quý vị biết tại sao chúng ta phải sám hối rồi. Bởi vì ai trong chúng ta ở đây đều có hết phân nửa tội rồi, đúng không ạ? Phân nửa tội nhiều khi là 2/3 tội luôn, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà quý vị mà tội toàn phần là quý vị không tồn tại ở đây được. Mà quý vị mà phước toàn phần, quý vị cũng không thể nào ở đây được, quý vị lên cõi trời. Mà chúng ta hiện nay phải chịu là nửa tội nửa phước, đúng không ạ? Nhưng mà phước với tội đó là nghe nó chỉ đơn giản như vậy, nhưng mà cái phước với cái tội này nó đã chi phối hết đời sống của chúng ta. Bữa nào mà quý vị thấy mình được nhiều may mắn, mình được khỏe mạnh, mình còn sống còn, là quý vị đang hưởng lộc cái phước của quá khứ. Còn mà mình hay gặp nhiều bệnh hoạn tai ương, gặp những cái duyên không thuận, đều cũng là cái tội ở quá khứ. Cho nên vì vậy đó mà cái tội quá khứ nó kết những cái duyên trong hiện tại. Nếu mà quý vị không tu thì quý vị tiếp tục lại đi tạo nghiệp, rồi tội nó lại càng chồng chất tội. Cho nên á, là cái người tu là phải sám hối. Khi sám hối những cái nghiệp tội của mình nó giảm xuống thì tự nhiên đời sống của mình nó quân bình, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị thấy đó, là cái tội và cái phước á, là nó phát ra, nó đòi hỏi một cái duyên trong cái hiện tại thuận tiện nó mới ra. Trừ những trường hợp định nghiệp thôi, chứ còn mà bất định nghiệp á, là phải có cái duyên trong hiện tại. Ví dụ như là đời trước quý vị tạo nhiều cái nghiệp quả, mà cái duyên hiện tại đây thì không có cơ hội nó phát ra. Bởi vì quý vị ăn chay, quý vị biết đi chùa, quý vị biết tụng kinh, quý vị biết làm lành làm thiện, cho nên không có cơ hội tạo ra. Bởi cái duyên hiện tại là nó không đủ cái duyên để cho cái quả của quá khứ. Chứ thật ra chúng ta trồng chất trong tàng thức của chúng ta trồng chất nghiệp tội dữ lắm. Nhưng bởi vì là hiện tại quý vị biết tu, quý vị tạo nhiều cái duyên tốt, cho nên nó ngăn chặn bớt những cái nghiệp tội thôi. Là có thể mạng sống của mình sẽ dài ra. Chứ thật ra nói về vấn đề mà sát sanh thì chúng ta nhiều đời chúng ta tạo nhiều lắm rồi. Rồi chưa nói những cái tội nghiệp mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì nội mà năm cái điều căn bản đó thì chúng ta tạo rất nhiều. Nhưng mà mình thấy mình vẫn khỏe ra, mình vẫn bình thường, mình vẫn sống còn, mình tu tập đều là do cái nhân duyên hiện tại mà nó tác thành. Cho nên có nhiều người Phật tử nói không dám tu nhiều sợ đổ nghiệp. Chứ thật ra mình tu càng nhiều thì nghiệp mình nó ngăn chặn bớt. Chứ còn mình ít tu thì nó là nguy hiểm. Cho nên là nó ảnh hưởng tâm của mình lắm. Cho nên vì vậy đó là phải có một cái lòng sám hối. Bởi vì khi mà mình sám hối là mình phải trở về cái căn nguyên của mình, trở về chính mình để thấy rõ được cái nguồn cơn. Chứ thường ra thí dụ như tất cả những sự kiện xảy ra ở trên thế gian này, quý vị thường á, là chúng ta là cứ đổ tội cho người khác à. Ít khi nào chúng ta thấy những lỗi lầm của mình. Những cái sự kiện kể cả mà bây giờ mình bị cái chuyện gì xảy ra, có thể nhiều khi đó là cái lỗi của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ là người khác. Bởi vì mình suy nghĩ là cái lỗi của người khác, mình cảm giác mình khỏe hơn, mình cảm giác mình không có tội lỗi, mình cảm giác giống như là mình là cao thượng hơn. Chứ còn nếu mà quý vị mà nghĩ là mình là có tội, nghĩ là mình có lỗi, thì tự nhiên cái mình cảm giác mình là con người thấp hèn. Mà đâu ai muốn mình thấp hèn đâu, đúng không ạ? Ai cũng muốn mình là cao là tốt. Đó là cái tự ngã của bản thân, nó tự che chở lấy chính nó. Cho nên vì vậy ít khi nào mà chúng ta sám hối bằng một cái tâm mà nó chân thành lắm. Cho nên đây hai cái câu đầu mới có cái câu là chúng con đồng đến trước Phật đài, tâm thành đảnh lễ mười phương Phật. Tức là mình đến trước Phật đài, quý vị quỳ xuống, là quý vị đã đến trong đại điện, quỳ xuống trước Phật đài, tâm thành đảnh lễ mười phương Phật. Tâm thành là tâm nào ạ? Tâm thành, quý vị hay nói là mình thành tâm là một cái sự chú tâm của chúng ta, gọi là thành tâm, đúng không ạ? Quỳ xuống mà mình nhìn Đức Phật rưng rưng hai dòng nước mắt, mình kể lễ, đây gọi là thành tâm. Mình nói chà, cái bà đó sám hối thành tâm lắm, mình thấy vậy. Nhưng mà đó là mình theo cái quan điểm của mình. Cái thành tâm tức là cái tâm nó tròn đầy mới gọi là thành tâm. Tâm như thế nào là cái tâm nó tròn đầy? Tức là cái tâm mà nó không còn thấy đây kia, không còn có thiện ác. Cái tâm nó chỉ là hiện hữu nơi đây và bây giờ. Một cái tâm nó tròn sáng, không hướng ra ngoài, không trở về bên trong. Tâm nó bàn bạc thênh thang, quỳ xuống trước Phật đài, thấy hình ảnh Đức Phật đó, hình ảnh Phật của mình nó cũng hiển lộ. Đây gọi là một sự thành tâm. Tức là cái tâm nó tròn đầy, gọi là thành tâm. Chứ còn nếu mà mình mà cứ theo cái quan điểm thường, mình chí thành cái kiểu mà tha thiết, mà yếu đuối á, thì không phải là thành tâm. Quý vị thấy có cái người nào mà yếu đuối mà thành tâm không ạ? À? Tâm nó đầy không ạ? À? Không. Tức là cái tâm nó là tâm nương tựa. Đạo Phật là không có chịu cho quý vị nương tựa đâu, đúng không ạ? À? Ví dụ như mình hay nói là Bồ Tát Quan Thế Âm là mẹ tôi đó, hay là người đỡ đầu cho tôi, hay là mẹ Quan Thế Âm là điểm tựa cho tôi, vân vân. Đó là những cái quan điểm mà sai lệch, không đúng. Bởi vì Phật Bồ Tát không có muốn mình nương tựa các ngài. Bây giờ quý vị có ba đứa con đi, mà đứa nào cũng nương tựa quý vị đó, quý vị vui hay buồn à? Buồn, đúng không ạ? À? Mà đứa nào nó tự thân nó tự sống rồi nó tự tạo sự nghiệp nó thì quý vị rất vui, đúng không ạ? À? Nhưng mà đứa nào cứ đeo đeo má, cái gì cũng má, cái gì cũng ba, cái gì cũng má, mình lo lắm quý vị. Chứ còn thấy đứa nào nó tự ra trường, rồi nó tự sống, rồi nó có gia nghiệp, rồi nó tự vươn lên, mình yên tâm, mình vui, mình mừng lắm. Còn đứa nào cái gì một cũng má, hai cũng má, ba cũng ba, bắt đầu là mình lo, đúng không ạ? À? Quý vị có muốn, quý vị có thương Phật với Bồ Tát không ạ? À? Thương, đúng không ạ? À? Tại sao để cho các ngài lo vì chúng ta vậy? Là do cái nhìn của mình nó không đúng, đúng không ạ? À? Mình cái gì cũng nương á, cái gì cũng Phật cho con, Bồ Tát cho con. Còn mình tu dở, mình lười biếng cũng là Phật cho con tinh tấn đủ thứ. À, như vậy thì tất cả những cái đó nó đều ở cái chỗ lòng yếu đuối của chúng ta. Cho nên là quý vị phải cẩn trọng một chút xíu, để rồi chúng ta thấy đúng nghĩa khi mà mình quỳ xuống phát lầu sám hối. Không phải là mình tha thiết với Đức Thế Tôn, mà tha thiết với chính mình. Cho nên mới dùng cái từ tâm thành, tức là dùng cái tâm tròn đầy để thấy được cội nguồn của tâm, chứ không phải dùng cái tâm tròn đầy để được cái gì. Khi nào mình bình lặng rồi, mình mới thấy được những cái nghiệp chướng của chúng ta. Còn mà mình chưa bình lặng không bao giờ thấy được. Cho nên mới dùng cái chữ thành tâm. Cái chữ thành tâm đảnh lễ mười phương Phật, tức là cái tâm mình nó tròn đầy, làm sao mà đảnh lễ được mười phương Phật. Bây giờ quý vị mà quỳ đây, quý vị lễ lên chỉ có một phương thôi, đúng không ạ? À? Tại sao một lúc mà quý vị có thể lễ được mười phương? Mình nghĩ là mười phương á, tức là gom lại chỗ để cho mình lễ đó. Đâu ai rảnh gom lại cho quý vị lễ đâu, đúng không ạ? Mười phương là khắp xung quanh chúng ta, trên dưới chúng ta. Thì như vậy làm sao một lúc mà quý vị có thể lễ được mười phương? Tức là phải là cái tâm thành. Cái tâm của mình á, là có ở sau lưng. Tâm của mình là có bên trái, bên phải. Và tâm mình có trên, có dưới. Ví dụ bây giờ là quý vị có thể nhìn á, là quý vị á, nhìn là được phía trước thôi, nhưng mà quý vị có thể nhìn sau óc được không ạ? À? Được luôn. Cho nên mới nói là khắp thân đều là tai mắt đó. Bây giờ quý vị chỉ cần bình tâm thôi, ai chỉ cần mà đi sau lưng xa xa quý vị cũng biết, đúng không ạ? À? Lạ lắm. À, mình đang nhìn phía trước kìa, chứ mà ai đi bên hông nó tự nhiên mình thấy luôn à? Có thấy không ạ? À? Thấy bằng gì? Bằng tâm. Nghe thấy bằng tâm. Mắt tai của mình nó thông với nhau, cho nên nó gọi là tai mắt mình nó khắp. Cho nên nó nhiều khi cứ ngồi chơi chơi vậy chứ mà thấy rõ lắm. Cho nên lúc mà ngài quốc sư Huệ Trung đó là đang ngồi chơi, ông vô đường á là ổng đến thăm, thì quốc sư Huệ Trung không thèm dòm, không thèm dòm. Ông vô đường ổng tự ái, ổng mới nói trẫm là thiên tử một nước, tại sao thiền sư lại không ghé mắt nhìn trẫm một cái, cứ khinh thường trẫm như vậy. Thì lúc đó quốc sư Huệ Trung mới nói: bệ hạ có thấy áng mây trên trời không? Nói: thấy. Như vậy áng mây đó có nhìn bệ hạ hay là không nhìn bệ hạ? Thì ông vua đường ông mới hiểu được cái điều lòng của ngài Tuệ Trung, ngài Huệ Trung là nó thênh thang như áng mây. Thì như vậy lúc này không thể nói nhìn hay không nhìn mà thấy tất cả, đúng không ạ? Tâm nó tròn sáng như vậy, tức là khắp tất cả chỗ đều có tâm của mình. Quý vị thực hiện được như vậy gọi là thành tâm. Cho nên á, mình tu hành á là cái dụng công của mình nó đơn giản dữ lắm. Mình quý vị ngồi thiền sao tâm của mình nó tròn, chứ đừng có để tâm mình vào một cái phạm vi nào đó nó uổng dữ lắm. Quý vị thấy uổng không ạ? Ví dụ bây giờ mình ngồi mình chú tâm cho tâm mình nó yên, có phải là quý vị để tâm mình vô phạm vi không ạ? Dở. Quý vị thua lòng mẹ lắm. Lòng mẹ làm sao? Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, chỉ có bờ này mà không thấy bờ bên kia. Còn chúng ta tu đó là phải có mình, là phải có tâm thanh tịnh, và phải có cái duyên cảnh. Ngồi đây tâm nó yên, rồi chút nó khởi lên là thấy có cảnh, có mình, có cảnh, đúng không ạ? Có đây, có kia, quý vị có tới hai bờ. Lòng của mình không bằng lòng mẹ, đúng không ạ? Lòng mẹ không bờ, lòng chúng ta nhiều bờ quá, cho nên chúng ta tâm mình nó chưa lớn. Muốn tâm lớn là phải không bờ. Chính cái tâm không bờ này mới là cái tâm thành của chúng ta. Thế gọi là tâm thành đảnh lễ mười phương Phật. Thì như vậy lúc quý vị đang tọa thiền đó là quý vị đã đảnh lễ cả mười phương Phật rồi, đúng không ạ? Tâm của mình nó bàn bạc, nó tròn, phía sau óc, phía trước, trong ngoài, một cách nó rõ ràng mà nó tự nhiên. Thưa quý vị đó, cái này làm sao mà quý vị làm được? Làm sao mà chúng ta trở về được cái tâm này? Không thể nào trở về được. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm này là cái tâm tự nhiên tâm. Chính cái chỗ không trở về đó mới thực là trở về. Quý vị thấy khó không ạ? Khó không ạ? Cái khó ở cái chỗ là mình muốn trở về, mình muốn được, mà đạo thì lại không được. Mà mình cứ muốn được, đạo mà không chứng, các vị lại muốn chứng. Cho nên chính vì vậy đó là mình không, tâm mình nó không có rộng, tâm mình còn đây kia. Cho nên cái chỗ mà vô tác của lục tổ gọi là vô tác vi tông, tức là cái tông của lục tổ Huệ Năng là vô tác, tức là không có tạo tác mà tâm nó vẫn tròn sáng. Đây mới gọi là tâm thành. Tâm này mới lớn, được cái tâm này mới là lớn hơn lòng mẹ. Cho nên thôi, nhiều khi quý vị dỏm hơn, đúng không ạ? Dỏm hơn một chút xíu, tâm mình nó không thành. Tất cả Bồ Tát trong ba đời, Thanh Văn, Bích Chi, chúng hiền thánh đồng đến chứng minh con phát lồ. Tức là tất cả Bồ Tát trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ thì được đi, tức là vị Bồ Tát đã quá khứ, ngài đã thành đạo rồi, thành hạnh Bồ Tát rồi. Hiện tại những vị Bồ Tát đang thực hiện hành Bồ Tát đúng, nhưng mà Bồ Tát trong tương lai có thành chưa ạ? Bồ Tát trong lai có thành chưa? Chưa có thành. Tại sao mình cũng đảnh lễ luôn? Quý vị rảnh không? Đúng không ạ? Thí dụ người nào thành Phật, thành Bồ Tát mình mới lễ. Còn người chưa thành mình có lễ không ạ? Không hả? Không lễ. Mình nói không lễ thì cũng kỳ, mà lễ thì lại cũng kỳ nữa, đúng không ạ? Giống như bây giờ có một chúng sanh nào đó mình đến với mình là ba kiếp nữa họ sẽ thành Bồ Tát, bây giờ họ thành chúng sanh, quý vị lễ được không ạ? Không thể nào lễ được, đúng không ạ? Bây giờ ông Phật ngồi trên bàn là lễ đó, nhưng mà ông Phật ở ngoài đó, quý vị nếu biết quý vị mới lễ, mà quý vị không biết quý vị cũng đâu có lễ được, đúng không ạ? Cái người nào mà trang nghiêm, trong sáng, thanh tịnh mình mới lễ. Tại sao cái vị mà chưa thành Bồ Tát ở tương lai, chưa thành Phật tương lai mà chúng ta cũng lễ luôn, đúng không ạ? Đó mới nói đến một cái điều rất là quan trọng. Quan trọng ở cái chỗ nào? là cái người tu của chúng ta là phải có cái con mắt bình đẳng, lễ Phật, lễ Bồ Tát mà lại không có phân biệt là thiện ác, tốt xấu, hơn thua phải quấy. Tất cả Phật, dù hiện tại các vị chưa thành Phật, chưa thành Bồ Tát, nhưng mà vì tôn trọng cái cửu ngũ địa vị Phật, cửu ngũ địa vị Bồ Tát, cho nên chúng ta thành tâm kính lễ hết. Lễ là lễ Phật tâm. Cho nên quý vị gặp nhau mà hay xá, đạo hữu rồi gặp nhau là hay xá đó, tức là xá đó cũng như là xá một vị Phật, xá một vị Bồ Tát, đúng không ạ? Đó là cái quan điểm mà nói về cái mà chúng ta có thể hiểu được theo cái ngôn từ, hiểu về theo cái câu cú và văn phong. Nhưng mà có một cái quý vị hiểu nó sâu hơn nè. Lễ Phật, lễ Bồ Tát trong ba đời, tức là với cái tâm thành của chúng ta là liền thấy tất cả chúng sanh đều là thành Phật hết. Một vị Phật đã thành, một vị Phật chưa thành, tất cả các vị đều là Phật, đều là Bồ Tát hết. Cho nên bây giờ quý vị đó, nhìn một người bạn tu của mình, quý vị có thấy vị đó là Phật không ạ? Không, đúng không ạ? Bởi vì tâm mình nó chưa thành. Bữa nào tâm của quý vị yên đi, quý vị thấy người nào cũng là Phật hết. Mặc dù thấy họ đang sân đó, mình vẫn thấy họ là Phật. Nó lạ như vậy. Họ đang phiền não, đau khổ, mình vẫn thấy họ là Phật. Cái điều đó mới là lạ. Bởi vì quý vị thấy, thường thường mình nói đó, là tâm của mình nó thanh tịnh nên biến cảnh giới thanh tịnh, nhưng mà thật ra cái người đó đang sân, thì thật ra đó không phải là thanh tịnh, đó là cấu uế trong tâm của người ta mà, đúng không ạ? Nhưng mà nó lạ một cái điều là khi tâm mình nó yên tĩnh, thấy một cái cơn sân của một chúng sanh, mình thấy đó cũng là Phật. Bởi vì Phật và chúng sanh là một thể không hai. Ngay cái sân đó tức là Phật, ngay cái phiền não đó tức là đạo. Bởi vì họ chỉ mê, họ không thấy thôi, khi họ giác họ lại thấy cái đó là phiền não, họ thấy cái đó là Phật, họ thấy cái đó là Bồ Tát, chứ không có phải là cái đó là một cái sự thay đổi gì hết. Cái chữ mê và ngộ đó, thí dụ như bây giờ mình mê, quý vị nói mình tu, mai mốt là chúng ta tu là để cho chúng ta hết mê. Nhưng mà thật ra mình không có hết mê, bởi vì cái mê không thiệt làm sao hết, đúng không? Bây giờ mình nói mình bây giờ là tu là nó còn vọng, nhưng mà mai mốt mình tu một thời gian mình hết vọng, đây là vụ nít thôi, đúng không? Chứ thật ra nếu đã là vọng thì làm sao mà hết, đúng không ạ? Đã vọng thì có hết đâu ạ. Thí dụ như một cái hiện tượng thiệt thì như vậy đó, mình nói là mình còn có vụ hết, đúng không ạ? Nó đã là vọng, nó đã là không thiệt thì không nói là hết hay là không hết. Cho nên cái mê chỉ là một cái ảo giác thôi. Ngộ rồi thì những cái hiện tượng đó trở thành Phật tâm hết. Mình mê thì thấy nó sân, mình còn sân, còn tham, còn si. Mình nhận ra rồi cái tham sân si nó tự tan biến đi đâu, hồi nào mình cũng không hay luôn. Mới thấy là cái tham cũng là ảo, cái sân cũng là ảo, cái phiền não cũng là ảo. Thì như vậy đó, đâu có chuyện mà hết đâu, không có hết. Giống như quý vị thấy đó, là bóng tối có hết không ạ? Không bao giờ hết. Bởi vì còn mặt trời thì quý vị thấy là ban ngày, mặt trời lặn xuống chân núi rồi thì đây gọi là ban đêm, thì màn đêm nó che kín. Người ta hay dùng cái từ màn đêm nó che kín. Mà hỏi màn đêm là cái gì? Hoàn toàn không ai biết hết. Màn đêm là cái gì ạ? Người ta định nghĩa màn đêm là cái gì? Là một cái bóng tối, đúng không ạ? Bóng tối là cái gì? Họ cũng không biết, không bao giờ luận giải được. Cho nên thế gian này chỉ là cái tương đối thôi. Quý vị có luận giải cách mấy đi nữa, khoa học rồi văn chương cách mấy cũng không có diễn tả được hết thế gian này. Vì sao như thế? Bởi vì nó chỉ là một cái ảo, thì không thể nào mà nó hoàn thiện được. Chỉ có là khi nào chúng ta giác ngộ rồi mới thấy ô, không có gì hết, màn đêm nó biến mất, màn vô minh cũng không có. Đây gọi là giác ngộ. Giống như bây giờ quý vị mê, quý vị thấy có sanh, có tử, có luân hồi. Mà khi giác ngộ rồi, không sanh, không tử, không đến đi. Thấy không có sanh, không có tử, không có đến đi. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là tâm thành của chúng ta, một lúc đảnh lễ được ba đời tất cả chư Phật, từ nơi cõi lòng của mình nó phát ra 14 phương 8 hướng, chư Phật quá khứ, chư Phật tương lai đồng một thể đảnh lễ bằng cái tâm thành của mình. Thì như vậy là quý vị sám hối một cách rất là trọn vẹn. Bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp, ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường. Nổi chìm lăn lộn trong ba cõi, tội ác chiêu hoài không biết dừng. Tức là nhờ cái tâm thành này, nhờ cái tâm tròn đầy này, chúng ta mới thấy được, mới có thể sám hối được tội lỗi của nhiều kiếp. Ví dụ như bình thường á, là trong cái kiếp này quý vị tạo một cái nghiệp gì đó, tạo một cái tội gì quý vị còn nhớ. Nhưng mà những cái kiếp ở đời quá khứ chúng ta tạo nghiệp chúng ta không nhớ. Như vậy mình không nhớ làm sao mình sám hối được? Mình không thấy thì không thể nào sám hối được đâu. Như vậy mình nói sám hối tội ở trong quá khứ thì làm sao mà sám hối được? Chỉ khi nào tâm của chúng ta an lành, tự nhiên mình thấy mình là chúng sanh hiện hữu nơi đây, đời trước của chúng ta không biết bao nhiêu là nghiệp tội. Tội không ạ? Tội lắm. Mình mang cái hình tướng này, mình sống trong cái quốc độ này, rất nhiều cái nghiệp tội. Nội mà cái thân của quý vị đó là đủ thứ bệnh, đủ thứ đau, đủ thứ phiền não, đủ thứ biến cố trong cuộc đời. Mình bình tâm nhìn lại, tự nhiên mình thấy nghiệp tội của mình nó quá sức là nhiều. Thì bây giờ đó mình mới phát lồ, mình sám hối là bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp, ba nghiệp gây nên chẳng thể lường. Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý không thể nào lường được. Thì như vậy đó là quý vị thấy là mình nghiệp tội nhiều đó. Mà làm sao tin được điều đó? Là bởi vì chúng ta nổi chìm lăn lộn trong ba cõi. Ở trong ba cõi này chúng ta lăn lộn. Mình ngồi đây vậy chứ mà nhiều đời trước mình sanh cõi này, sanh cõi kia, hoặc mình mang thân ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, hoặc mang thân phi thiên, mang thân người, hoặc mang thân trời. Trời, cho nên cứ lăn lộn trên đó không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Cho nên thường thường mà Tài Mãn hay đi dự những cái đám tang đó, khi mà Tài Mãn thuyết pháp đó, Tài Mãn hay nói một cái điều là thân này không có chết. Là vì sao nó không chết? Bởi vì khi sanh ra đó là mình không có sanh ra, mà khi mình chết thật sự chúng ta cũng không chết. Bởi vì khi sanh ra do tinh cha quyết mẹ mà kết thành thân, mình gá vào trong cái thân này, mượn cái thân này để rồi mình sống còn đến mấy mươi năm, rồi chúng ta bỏ thân này đi, rồi mình lại tìm cái thân khác. Cái tâm đó nó không bao giờ chết, chỉ mượn tạm thôi. Cho nên vì vậy quý vị là không có sanh, không có tử. Cho nên á là quý vị đừng bao giờ sợ chết. Mình nói như vậy đó là để cho người ta đừng sợ chết thôi. Nhưng mà không phải chỉ cái ý đó, còn cái ý là đã nhiều đời chúng ta lăn lộn trong nhiều cõi rồi mà phải chịu như vậy. Cứ sanh ra rồi mình phải chịu do cái nghiệp nó đi, rồi mình phải chịu thêm một đời, rồi sanh ra rồi chịu thêm một đời. Cho nên mình chịu quá nhiều cái đau khổ trong cái kiếp luân hồi này mà mình không hay, đúng không ạ? Cho nên khi nào mà mình thấy là tại sao mình cứ chịu khổ, cứ lăn lên lộn xuống, lăn lên lộn xuống, cứ mấy mươi năm rồi chết, rồi sống trong cái cuộc đời đó mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp tội, thì như vậy đó là mình làm cái chuyện nó không công không à. Cứ sanh rồi tử, sanh rồi tử, sống ở thế gian thụ hưởng chút đỉnh rồi chết, rồi tạo những cái nghiệp khổ. Bây giờ mình thấy mình tội lỗi nhiều quá rồi, cho nên bây giờ quý vị mới giác ngộ. Khi giác ngộ đó thì hôm nay tỉnh giác, con sám hối, hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm. Hôm nay quý vị mới tỉnh, thức tỉnh để mà sám hối. Cho nên đó là quý vị đó là thường mình tụng kinh đó là theo cái quán tính. Đa phần quý vị cứ tới giờ tụng kinh là cứ lên sám hối thôi, chứ mình không có biết là đọc cái bài kinh này từng câu từng chữ mà quý vị chọn một cái lòng thành rồi đó, hết lòng của chúng ta hối lỗi, ăn năn, thức tỉnh, mình tạo nhiều cái nghiệp chướng, nghiệp quả, thì như vậy một buổi sám hối của quý vị thôi là nó kết quả rất là nhiều. Rồi bây giờ mình xin chư Phật đồng chứng giám, Bồ Tát Thanh Văn, Thải Hộ Trì, khiến con tội cũ như xương tiết. Tức là bây giờ mình xin chư Phật chứng minh cho mình, và Bồ Tát Thanh Văn gia hộ cho chúng ta, khiến cho tội mình như xương tiết. Khiến cho tội mình như xương tiết, đúng không hả? Để làm chi? Mà xương tiết á, mà muốn tan đó, là không có phải là tự nó tan được, mà phải thời tiết nó thay đổi. Quý vị ở cái vùng Bắc này đó, nhất là ở trên Bảo Trơn, vùng New Hampshire này đó, là quý vị mới thấy là các nơi đó đã tuyết tan hết rồi, nhưng mà trên Bảo Trơn nó vẫn chưa chịu tan. Người ta thường thường là đầu tháng 3 là tuyết bắt đầu họ tan, đi xuống vùng Boston đó là đã sạch sẽ không còn ngụm tuyết nào hết, mà trên mình đó là lúc nào cũng có tuyết. Ở dưới tan tuyết rồi đó mà người ta muốn coi tuyết là lên đây. Cho nên là tại sao sát bên vậy mà chỗ kia tan, chỗ này chưa tan? Vì sao? Bởi vì ở đây nó lạnh hơn. Nó lạnh hơn cho nên nó không có tan được. Mà đến khi nào trời nó ấm hơn thì tự nhiên á là mới tan. Cũng như vậy, cõi lòng của chúng ta ấm hơn thì vô minh sẽ tan. Cõi lòng của chúng ta trong sáng hơn thì những nghiệp quả nó mới tan được, nghiệp tội mới tan được. Còn cõi lòng của mình nó đầy u tối thì mình cứ chất chứa hoài. Cho nên quý vị ở vùng Cali đó, mà quý vị á mà đi lên cái vùng mà White Mountain đó, à gọi là cái chỗ mà núi tuyết đó, hay là quý vị đi máy bay mà đi ngang cái vùng Cali đó, quý vị mà lúc máy bay nó gần hạ cánh á, là quý vị thấy những cái ngọn núi, mặc dù là cái mùa hè nhưng mà quý vị vẫn thấy là cái đỉnh núi là tuyết trắng à, trên đó tuyết nó không tan được. À, gọi là những cái núi tuyết mà nó không tan được. Sở dĩ không tan được là nhiệt độ nó không có cao, nhiệt độ nó không có ấm, cho nên vì vậy đó là nó cứ giữ hoài. Chúng ta chịu đóng băng, lòng của chúng ta cứ nguội lạnh, thì như vậy đó là vô minh không bao giờ tan. Cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải có cái trí tuệ. Khi có trí tuệ rồi thì vô minh nó mới tan được. Bây giờ là Bồ Tát Thanh Văn hộ trì cho tội của mình, nghiệp cũ của mình như xương tuyết. Như vậy đó là nó chỉ được một phần thôi. Để cho mình giác ngộ được, Phật Bồ Tát giúp mình giác ngộ được là tội nó vốn không đó con, nghiệp nó là hư giả đó con. Ngài chỉ giúp mình được tới chừng đó thôi. Nhưng mà muốn cho nghiệp của mình nó tan, tội của mình nó sạch, thì phải sao ạ? Phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ để cho mình giác ngộ. Hiện tại đời con đang sống đây, tuy có duyên lành gặp Phật Pháp, mà đã gây nên lắm nghiệp khiên. Tức là mình đã có duyên lành gặp Phật Pháp rồi, nhưng mà cũng gây nhiều cái nghiệp khiên hay những cái quan khiên, đúng không ạ? Quý vị học Phật Pháp rồi, có khi nào quý vị tạo cái quan khiên không ạ? Cũng có, mà mình nó tế thôi, chứ không có phải là như thô như ngày xưa mà vẫn còn tạo nghiệp. Cho nên mình chưa có dừng được, thì mình phát lò sám hối như vậy thì nghiệp của mình á là sẽ giảm xuống. Vì sao? Lòng còn chứa chấp tham kiêu mạn, sân si tật đố hạnh tà mê, đúng không hả? Lòng của mình á là nó chất chứa bởi tham, bởi kiêu mạn, bởi sân, bởi si, bởi tật đố và tà mê. Đó là cái quý vị thấy trong lòng của mình là có đủ những thứ này không? Lòng của mình còn tham không ạ? Lòng chúng ta vẫn còn tham. Lòng mình có kiêu mạn không? Vẫn còn kiêu mạn. Sao mà quý vị biết mình kiêu mạn? Bữa nào ai khen một chút, quý vị vui, quý vị cười, tức là ngã mạn của mình á là nó lên rồi, đúng không ạ? Bây giờ đi ra ngoài có ai khen nó sao chị rất là hồng hào, nhìn chị rất là trẻ trung, người rất là đẹp, lòng mình có vui không ạ? À? Rất vui đúng không ạ? À? Là kiêu mạn nó xảy ra rồi, đúng không ạ? À? Nó dễ lắm. Còn mà đi ra nó sao lúc này thấy chị tiều tụy quá, nhan sắc xuống cấp rồi đó. Rồi bắt đầu là mình đau đớn trong lòng, lòng mình nó buồn thương. Thì như vậy đó là cái kiêu hãnh của mình nó vẫn còn rất là nhiều. Bởi vì mình muốn tôn sùng của mình lúc nào là cũng phải là tốt nhất, đẹp nhất, ai mà đụng đến là mình chịu đựng không nổi. Tức là mình thấy nó, những cái cù cặn trong lòng của mình. Nhưng mà quý vị nghĩ làm sao mà mình hết? Chỉ khi nào mà mình có cái trí tuệ, mình thấy thân này là không phải là của mình, không phải là mình, thì như vậy đó là quý vị không còn buồn nữa. Bây giờ là có ai khen quý vị cũng cười à. Có ai chê quý vị cũng cười à. Vì sao như vậy? Bởi vì họ khen một cái mà nó không thật, họ chê một cái mà nó không thật. Cho nên đó là bảo trơn đó là tệ mãn chỉ làm tùy hứng thôi, vui thì làm thôi. Cho nên là quý vị tới khen cũng cười à, mà chê cũng cười, không có gì buồn hết. Bởi vì thế gian không có cái gọi là đẹp xấu. Trên cái vụ mà hai con rồng, quý vị nói thầy đắp rồng sao không giống hai con rồng. Quý vị ở đây xuống có thấy giống không ạ? À? Giống không? Quý vị có thấy con rồng chưa giống? Đúng không? Ví dụ như mình nói à, thầy tạc con người không giống là bởi vì quý vị thấy con người á. Chứ còn bây giờ con rồng không ai thấy hết, mà nói không giống con rồng thì cũng không có lý, đúng không ạ? À? Mà mình đã không biết con rồng như thế nào thì không thể nào nói nó giống hay không giống, mà cũng không thể nào nói nó là đẹp hay xấu nữa, bởi vì mình chưa thấy con rồng thật, đúng không ạ? Cho nên đó là mình cứ làm bằng cái tâm của mình, ai khen cũng được, ai chê cũng được, miễn lòng mình vui là được à. Cho nên những cái hòn non bộ đó là quý sư rồi qua đây nó là hòn non bộ của thầy, nó chỉa lên chỉa xuống nhìn không ra giống ôn gì hết á, mà thầy mãn cười thoải mái à. Nhưng mà nó vui những cái chặng đường mà mình nghĩ lại đó, những Phật tử ở đây mà thấy, giống như quý cô ở đây mà thấy thầy làm đó, thì họ rất là cảm động. Bởi vì những cái hòn đá đó là mình lúc đó mình không có tiền, mình mua mướn những cái loại xe hay mua những loại xe có cái sức mạnh để mà khiêng, mà tất cả những hòn đá đó đều là lăn tay hết. Rồi những hòn đá đó mình dùng cái rồng rọc, đòn bẩy, mình bưng lên, tức là bao nhiêu mồ hôi công sức của mình để tác thành một cái tác phẩm. Cho nên bây giờ mình đi mình nhìn, tại sao mình nhìn đẹp người ta cứ thấy là xấu người ta à, mà tại bản nghĩ thôi, mình làm cái gì đẹp là mình vui rồi, mình thấy ô rất là đẹp mà vui là được. Còn cái chuyện khen chê của mọi người thì mỗi cái có một cái nhìn, có cái góc độ thôi. Cho nên là lúc nào mình cũng vui, miễn mình làm cái gì mình thấy vui là quý vị thấy đủ rồi. Bởi vì các pháp thế gian mà nó không làm nên đẹp, mà chỉ cõi lòng của chúng ta đẹp mà thôi. Cõi lòng mình đẹp là đủ rồi. Còn bên ngoài đẹp xấu cũng bình thường. Ra ngoài ai khen mình, ồ anh đẹp quá cũng cảm ơn, xấu quá cũng cảm ơn. Bởi vì cái đó không phải là mình. Cái mình mới là cái tâm trong sáng. Cho nên tệ mãn mới nói là không có một người nào xấu, cũng không có người nào già, chỉ có cái người là phiền não hay là không phiền não, người có cái tâm an lành hay là không có cái tâm an lành mà thôi. Chứ còn ở ngoài thì nó không có cái đẹp xấu quý vị. Cái người xấu nhất mà với cái tâm đẹp nhất, người đó trở thành cái người đẹp nhất. Cho nên đó là khi mà có một dạo là phu tử mà đi đến một cái nhà trọ đó, đến với một cái nhà ông trưởng giả. Ông trưởng giả này á là có hai bà vợ. Thì một bà vợ thì rất đẹp, một bà vợ thì rất là xấu, mà không biết cái nhân duyên gì ổng lại cưới về hai bà vợ như vậy. Mà tất cả gia nhân trong nhà đều thương người vợ xấu hơn là cái người vợ đẹp. Thì ổng mới lạ, ổng mới hỏi tại sao bà kia đẹp mà các vị lại không thương và không quý, còn cái người bà thứ hai là cái người xấu mà các vị lại thương lại quý như vậy. Thì gia nhân trong nhà mới nói bởi vì bà kia bà đẹp, bà thấy bà đẹp cho nên bà không đẹp, còn bà này bà xấu, bà biết bà xấu cho nên bà không xấu. Mình nghe như vậy đó là ủa tại sao đơn giản như vậy. Thí dụ như bây giờ
mà mình đẹp, mà mình thấy mình đẹp có lỗi gì không ạ? Không lỗi gì hết. Rồi mình xấu, mình thấy mình xấu có công đức gì không ạ? Không có công đức gì hết, đúng không ạ? Đây là cái thiệt thôi. Nhưng mà tại sao lại là một cái câu nói đó mà khi mà Khổng Phu Tử lại nói với các đệ tử đó, trở thành một cái bài học sống? Tại sao như vậy? Nó lỗi ở cái chỗ này nè. Khi mình đẹp, mình thấy mình đẹp, lòng mình kiêu hãnh. Khi lòng mình kiêu hãnh rồi, mình lại xem thường người khác, có những hành động và lời nói khiếm nhã, cho nên đó là khiến người đó đánh mất hết tất cả uy tín và danh dự, cũng như là cái sự nghiệp. Ở Thượng Hải đó, vừa rồi đó, là họ mới đăng tải một cái câu chuyện như thế này. Là có một cái cô đó độ tuổi 40, tức là sau khi cổ cũng học và thành đạt, cũng trải qua nhiều hãng xưởng, và cổ xin được một cái việc làm trong một cái tập đoàn là rất là lớn. Thì với cái khả năng học cũng như cái kinh nghiệm của cổ đó, là được làm trưởng phòng. Thì cái từ manager, nhưng mà manager trong một cái phòng chỉ coi khoảng chừng là khoảng chừng là mười mấy người thôi, trong cái trưởng phòng thôi. Còn trên nó nhiều cấp bậc ở trên nữa, rồi còn có những cái ông senior vân vân. Thì họ dịch ra họ cái dùng cái từ giám đốc, nhưng thật ra chỉ là cái trưởng phòng trong một cái nhỏ thôi. Có apply được đậu rồi, tức là được đăng ký vào làm, thì cô vui mừng lắm. Thì hôm đó đó là cô ta mới dẫn đứa con vào, thì trong hãng đó, và dẫn con đi khoe với con mình và chỉ cho con mình được tham quan rồi vậy đó. Rồi hai mẹ con mới đi xuống cái tầng dưới, thì đi ra ngoài cái garden ở cái khuôn viên bên ngoài đó. Họ tạo cái cảnh, bởi vì cái tập đoàn, cái xí nghiệp này lớn lắm, cho nên họ tạo những cái cảnh để cho những nhân viên rồi đó, những người làm việc ra ngoài đó, họ dùng trưa hay là họ nghỉ ngơi như vậy. Thì đang ngồi ăn với đứa con, thì bà mới lột cái bánh ra đó, rồi quăng một cái miếng giấy, giấy lẽ ra bỏ vào trong cái thùng rác, bà không bỏ, bà quăng dưới đất. Thì có một cái ông lão đó, ông mới tới nhặt một cái tờ giấy đó bỏ vào thùng rác, mà trên tay ông còn cầm cái cây chổi nữa. Tức là ông là cái người tưởng chừng mọi người, cô ta cũng như mọi người cứ tưởng chừng như ông ta chỉ là người quét rác mà thôi. Rồi một mảnh giấy nữa lại quăng xuống, vô tình không biết hay cố ý gì, ông ta lại lụm cái miếng mẫu giấy đó lại bỏ vào trong thùng rác lần thứ hai. Đến lần thứ ba vẫn lặp lại y chang như vậy. Lẽ ra đó thì cái cô gái này phải biết hổ thẹn về cái hành động của mình. Mình bỏ ra để cho người khác lụm bỏ vào trong thùng rác, mà ngược lại cô ta mới chỉ cái ông lão đó nói với người con, nói con phải ráng học cho giỏi, cho nó thành đạt, thì như vậy mới có tiền đồ. Đừng như ông lão kia, không có tiền đồ gì hết, chỉ là cái người nhặt rác mà thôi. Đứa con nghe mẹ nói làm sao mà cũng chớp mắt như vậy, nghe cũng vui, con nít mà, mẹ nói sao thì nghe vậy. Bức chốc lát, thoảng chốc thôi, có một người chạy tới mới nói là thưa ngài, mời ngài vào dự một cái buổi meeting, tức là cái buổi mà hội nghị. Thưa ngài giám đốc, tổng giám đốc. Cổ nghe vậy cổ sững người rồi. Thì cái ông lão mới nói đó là cắt chức ngay cái cô này, không cho làm việc nữa. Bởi vì trong một cái hãng này không bao giờ chấp nhận một người mà lại khinh thường một người khác như vậy, không tôn trọng người khác như vậy. Cô này sững người không nói, đớ lưỡi không nói được luôn. Ông lão, ông mới tới, tức hiện giờ là ông tổng giám đốc của một cái company lớn mà. Ông tới xoa đầu đứa con, nói con à, sau này lớn lên đừng bao giờ xem thường người khác, mà phải sống thật lòng với mình, sống chân thành với người khác mới có thể thành người được. Thì ông lão đi rồi, cái người mà đi ra thưa với ông lão cũng đi rồi, mà cô gái vẫn ngồi đó nửa tiếng đồng hồ chưa tỉnh, đúng không ạ? Bị một cái cú sốc quá lớn. Đó là cái câu chuyện họ kể như vậy. Cho nên quý vị thấy đó, cái lòng kiêu hãnh của chúng ta là nó nằm sẵn trong cõi lòng của chúng ta. Mình mà có tuệ giác thì tự nhiên mình thấy nó là hư giả. Có cái gì gọi là cái kiêu hãnh? Quý vị thấy có cái gì không ạ? mình hoàn toàn không có gì hết. Quý vị bây giờ là một doanh nhân, hay quý vị là một cái giám đốc, hay quý vị bây giờ là một ông tổng thống, quý vị là một cái người bộ trưởng quốc phòng, cái gì đi nữa cũng chỉ là cái giả danh thôi. Bởi vì nó không phải là cái của chúng ta. Cái tiền đồ của chúng ta đó là không phải là những cái thứ đó, mà cái lòng tôn trọng người khác mới là cái của mình thôi, mới là cái nền tảng giữ vững cho chúng ta. Cho nên quý vị thấy là cái phước và cái đức, muốn giữ được phước là người đó là phải có đức. Cho nên chư tổ mới nói đó, là nếu mà ông mà không có đủ đức, ông làm cái gì cũng bị mất hết. Mà cái đức là từ đâu kiến tạo à? Tuệ giác của chúng ta, lòng tu hành của chúng ta, mình có trí tuệ, tự nhiên thấy thân này nó không thật, và những cái xung quanh của chúng ta cũng không thật. Thì như vậy đó, là người ta khen, người ta chê, lòng mình vẫn bình an, và cõi lòng của mình á, đến cái đó cái ngã nó không còn, tự nhiên mình kính trọng hết tất cả mọi người, người già, người trẻ, người trung, người giàu, người nghèo, lòng của mình đều kính trọng họ hết. Thì như vậy đó, mà người mà có như vậy gọi là có cái tâm đức, mà có cái tâm đức như vậy đó, là quý vị thấy đó, là có phải là có trí tuệ không ạ? Là có phải là cái người đó là đạo đức nó toát ra, gọi là cái hương thơm của người đạo đức nó bay ngược gió đó, đúng không ạ? Ai cũng thương, ai cũng kính. Trở lại câu chuyện mà cái người vợ của ông trưởng giả xấu, biết mình xấu, cho nên á lại là đối đãi với người bằng một cái tâm nó chân thành, cho nên ai cũng thương, ai cũng quý hết. Cho nên cái đẹp của người tu không phải là bên ngoài. Đẹp của người tu là cõi lòng của họ có trong sáng hay là không trong sáng. Chỉ cần cõi lòng họ trong sáng, tự nhiên là giải thoát luân hồi sanh tử, là tự mình là vượt hết tất cả những cái thứ đó. Nhưng mà quý vị thấy đó, là những cái tham sân kiêu mạn nó là cái gì ạ? À? Không là cái gì cả, chỉ là sương tuyết mà thôi. Có tuệ giác tự nhiên là mình giảm được. Cho nên có nhiều người nói tu làm sao cho cái sân nó giảm. Có nhiều người nói con tu 10 năm mà không thấy sân nó giảm gì hết. Bởi vì trí tuệ chưa phát. Chứ còn trí tuệ phát rồi là tự nhiên mình thấy không có cái gì để sân. Thường thường cái sân á, là ai đụng đến mình mới nổi giận. Bây giờ mình không thấy mình thật, họ có đụng đến mình cũng không nổi giận. Cho nên á, là trong kinh á, là khi mà vua Ca Lợi mà đến cắt thịt Bồ Tát đó, cắt mũi nè, cắt tai nè, cắt chân nè, cắt đầu nè, hỏi ngài có nổi sân hay không, ngài mới nói ngài tôi không nổi sân. Vua Ca Lợi không tin, ngài mới phát nguyện: nếu mà tôi khi vua Ca Lợi cắt tai mũi lưỡi thân của tôi, mà nếu tôi mà không nổi sân thì tai chân mũi lưỡi trở lại như cũ. Thì lúc bây giờ tự nhiên á, là ngài vừa phát nguyện xong, tai văn bên nó bay lại, nó gắn vô chân, nó gắn vô mũi thôi. Mũi tai mũi lưỡi mà bị cắt ra đã gắn lại nguyên vẹn hết, mà nói là còn đẹp hơn xưa. Lúc đó vua Ca Lợi mới quỳ xuống lễ bái xin sám hối và quy y, vân vân. Thì như vậy đó, là ngài không có nổi sân, cho nên ngài vẫn đẹp hơn xưa. Ví dụ như bây giờ á, là có ai đến chửi quý vị hay làm nhục mạ quý vị mà quý vị không nổi sân, không giận, không hờn gì hết, quý vị có đẹp hơn xưa không ạ? À? Bây giờ nó đến chặt tai mũi lưỡi của mình á, thì chắc giờ không có ai mà đến chặt tai mũi lưỡi của mình đâu. Nhưng mà ai mà ăn hiếp quý vị mà quý vị không quán thù gì hết, mà lòng của mình nó bình thản, là cái người đó xấu hay là đẹp ạ? À? Rất là đẹp. Nhưng mà cái vô minh của mình ở cái chỗ, khi mà bị người ta ăn hiếp mình mà mình không chống trả lại, mình cảm giác mình là nhục nhã và yếu đuối, và cảm giác rằng mình bị người ta xem thường, đúng không ạ? À? Cho nên vì vậy đó, đó là cái bẫy để cho mình nổi sân đó, đúng không ạ? À? À, cho nên quý vị á, là hay sập bẫy lắm. À, cho nên mình cẩn thận. Cho nên những cái hình ảnh mà nó rất là khó làm, ví dụ như một cái cậu học trò đi chơi với mấy đứa bạn, Nhưng cậu học trò đó lỡ sanh vào trong gia đình nghèo, một bữa nọ thấy mẹ mình buông gánh bán bưng đi ngang qua, cậu học trò đó có đủ can đảm đến để mà gánh giùm cho mẹ không ạ? Có khi là không dám nhìn mẹ mình, có khi là chạy trốn với bạn bè, và có khi là không nhận người đó là mẹ mình, đúng không ạ? Mặc dù mỗi ngày mình vẫn ăn từ mồ hôi nước mắt của mẹ mà lại không dám nhận mẹ mình bởi vì mắc cỡ, đúng không ạ? Nhưng mà lỡ mà có cái cậu học trò đó chạy ra gánh cho mẹ mình, rồi lau mồ hôi cho mẹ mình, hai mẹ con cùng nhau đi về, quý vị thấy hình ảnh có đẹp không ạ? Rất là xúc động, ai cũng thấy những người con đó rất là có hiếu. Cho nên vừa rồi á, ở bên Ấn Độ đó, người ta đăng cái bài báo là chụp cái hình luôn người con nghèo quá cõng cha tới bệnh viện. Mà thật ra nếu một cái người mà bình thường họ rất là mắc cỡ, đúng không ạ? Mẹ nghèo quá như vậy, mắc cỡ với bạn bè thiên hạ, nhưng mà làm được điều đó trở thành những vị anh hùng. Cho nên đạo Phật của chúng ta nó là lạ như vậy đó. Mình bị người ta ăn hiếp mà lòng mình vẫn bình thản, mà mình không có chút sân hận gì hết. Tự nhiên á, mọi người nhìn vào, họ thấy mình là cái người rất là cao thượng. Cái người này tâm họ lớn lắm họ mới làm được. Chứ còn mà ai đụng mình một cái mình nổi sưng đùng đùng là tâm người đó nhỏ lắm quý vị. Đại hùng đại lực là tâm có lòng từ thương và tha thứ được người khác, tự nhiên là cái người đó mới gọi là bậc trượng phu. Điều đó khó làm. Chứ còn mà người ta quánh mình quánh lại thì ai làm cũng được hết trơn á. Nhiều khi mình quánh thua thôi chứ như mình cũng quánh, nhưng mà ai làm cũng được. Hoặc là mình không dám làm gì, mình cứ để bụng, mình hăm he, mình nói kiếp này không trả thù được, hẹn kiếp sau trả thù, đúng không ạ? Thì đó là những cái hình ảnh mà phản ngược lại một cái sự kiện. Bây giờ cái sự kiện, cái môi trường nó đến như vậy mà mình vẫn nhẫn nại, lòng mình vẫn trong sáng, tâm mình vẫn đầy đủ từ bi và trí tuệ, thì như vậy đó là mình đã bước lên một cái bước rất là xa. Mình đã bước theo con đường của Phật Tổ đi. Mình là cái người trượng phu, mình là những cái người mà khiến mọi người lại kính ngưỡng chúng ta. Cho nên quý vị thấy tất cả chúng sanh đều lễ Phật lễ Bồ Tát, không phải là các ngài linh thiêng đâu, không phải các ngài là có một cái năng lực gì siêu phàm đâu. Chỉ vì mình kính trọng ngài là bởi vì các ngài thắng được bản thân, các ngài phát được lòng từ bi thương tưởng chúng sanh, cho nên tất cả mọi người kính ngưỡng. Chứ còn không thì chỉ là ông thần vậy thôi, ông thần ông thánh mình cầu xin vậy thôi, chứ không phải là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, là bậc thầy của trời người, không phải là đơn giản. Cho nên vì vậy đó là chúng ta cũng có thể làm thầy của trời người như Đức Thế Tôn vậy, với một điều kiện là quý vị phải thắng được chính mình. Cho nên tại bản hay nói Đức Thích Ca Mâu Ni ngài vượt khỏi thành Ca Tỳ La Vệ để đi xuất gia. Mình nghe như vậy ngài làm một cái điều nó phi thường rồi. Nửa đêm ngài bỏ thành ngài đi là phi thường rồi, nhưng mà thật ra cái đó chưa phi thường. Cái mà Đức Thế Tôn vượt khỏi cái thành để mà đi tu, cái thành phi thường hơn hết, đó là cái thành nào à? Là ngài vượt qua được chính mình. Ngài vượt qua được cái thành mà tham sân si phiền não ngũ dục của thế gian ngài đều vượt được, cái đó mới là cái phi thường, đúng không ạ? Bây giờ quý vị đó là đâu có thành đâu mà vượt, đúng không ạ? Mình không thể nào giống như Đức Thích Ca mà bỏ thành đi tu, mình không thể nào vượt được. Nhưng mà trong lòng của chúng ta còn một cái thành rất là kiên cố, cái điều này chúng ta mới nên vượt đi. Gia du đà la, tức là cái lòng ái nhiễm của chúng ta, mình vượt được cái đó mình mới đi tu. Hình ảnh Đức Phật Thích Ca ngài chỉ nhìn gia du đà la bằng cái lòng từ thương tưởng thôi, nhìn la hầu la cũng bằng cái lòng từ thương tưởng thôi, để rồi ngài đi tu ngài sẽ độ hết những người này bằng lòng từ, đúng không ạ? Còn chúng ta đó bằng cái ái. Quý vị đi tu ở đây có ai nhớ cháu chưa, nhớ con chưa, Đến Bảo Trân thấy đẹp vậy chứ mà thấy cái nó buồn, buồn rồi nó sanh tình. Tình gì hả? Không biết mấy đứa nhỏ giờ nó sống làm sao, mấy đứa cháu làm sao. Có điện thoại T-Mobile lên đây là không sống rồi đó. Nhưng mà bây giờ là nó cũng có wifi đủ thứ, cũng chát chát rồi cũng nhìn ảnh ảnh rồi cho nó đỡ nhớ đỡ ghiền. Thì đó là những cái trong cõi lòng của mình, cái bờ vực nó mình không thể nào vượt qua được. Tham sân si nó cũng che chắn. Cho nên quý vị mà muốn mà vượt khỏi thành là quý vị phải có một cái trí tuệ, phải có ý chí nó mạnh. Đi tu thì nhiều, nhưng mà vượt được cái thành này thì mấy ai, đúng không ạ? Nhưng mà không thể nói là mình không thể làm được. Chúng ta sẽ làm được, với điều kiện là chúng ta phải có cái trí tuệ. Khi mà chúng ta có trí tuệ, cái gì chúng ta cũng làm được hết, cái gì chúng ta cũng thể bỏ được hết. Tham sân si cũng thể bỏ được. Bát phong lợi si hỷ dự sân cơ khổ lạc, nó có đến với mình một loạt, mình cũng có thể vượt qua một cách nó dễ dàng. Cho nên chư tổ hay hỏi đó là các vị khi tám phương bốn hướng đến thì như thế nào, thì tổ Quy Sơn ngài nói không làm gì hết, đúng không ạ? Là đâu, bởi vì với cái trí tuệ thấy bốn phương tám hướng đều là hư giả, thấy cái thân này hư giả mà làm cái gì, đúng không ạ? Ví dụ như nó là thật mới làm, mà không thật là không cần phải làm gì hết, tự đến tự đi, an nhiên tự tại. Được như vậy là quý vị tu hành rất là khỏe. Ngồi đó có vọng tưởng cũng được, không vọng tưởng cũng được, đến đi một cách nó tự nhiên. Không cần quý vị phải có quan điểm đó là vọng hay là không vọng, không cần phải có quan điểm mình ngồi đây để mình nghe mình thấy, hay là mình để mình đạt được bất cứ cái gì hết. Vì sao như vậy? Bởi vì bản tánh chúng ta đã thường trụ, cho nên mới nói Nam Mô Thường Trụ Tam Bảo là vậy đó. Thường trụ Tam Bảo là tâm của mình đã thường trụ, không cần là phải giữ đâu. Bởi vì cái tâm của mình á, là nó vững hơn cái thân của mình gấp triệu lần, cho nên không cần phải giữ cái tâm này. Vì sao như vậy? Bởi vì đó, quý vị có đi đâu, đến đâu, tâm này nó cũng không thay đổi. Cho nên các thiền ngữ có những câu hay nói, là nghĩa là mình đến một quốc độ khác mà tâm của mình vẫn còn ở đây, đúng không ạ? Tức là khi đến không dư, khi rời không thiếu. Đó là cái từ hay quý vị hay nghe nói như vậy. Bởi vì tâm mình nó thường đầy đủ, nó không đến không đi. Quý vị á, thí dụ như bây giờ quý vị á, là từ nhà quý vị lên chùa, thì như vậy đó là quý vị thấy là quý vị ở nhà, quý vị mới có ở nhà, quý vị lên chùa mới có ở chùa, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà quý vị á, ở nhà, có ở nhà, thì lên chùa là quý vị mất ở nhà, thì quý vị thiếu ở nhà mà vô tình lại dư ở chùa, đúng không ạ? Thì như vậy là nó không có tròn đầy của bản tâm. Thưa quý vị, bây giờ quý vị có mất ở nhà không ạ? Quý vị hiện ở đây có thiếu ở nhà không ạ? Ở nhà quý vị cũng không thiếu, mà đến Bảo Trơn, Bảo Trơn cũng không dư. Cho nên mới nói là cái túi càng khôn đó. Bồ Tát Di Lặc mang cái túi ai cho gì cũng bỏ vô hết, mà lạ một cái đó là bỏ vô bao nhiêu nó cũng không có phình lên quá cỡ, cũng một sai đó thôi, không có cũng một sai đó, mà có cũng một sai, không dư không thiếu, không đến không đi. Tâm này mới là tâm thường trụ. Thì như vậy đó là gọi là thành tựu bản tâm, thành tựu được Phật tâm, mà Phật tâm này là nó cùng khắp tất cả chỗ. Giống như tâm của quý vị yên rồi, quý vị không thấy quý vị ở đây, cũng không thấy quý vị ở nhà. Đến khi mà quý vị rời khỏi Bảo Trơn rồi, ở đây cũng không thiếu quý vị. Quý vị về nhà rồi cũng không dư quý vị, đúng không ạ? Thì như vậy nó mới đúng. Chứ còn mình đi thì thiếu, rồi mình đến thì dư. Đây là quý vị ở nơi pháp tướng mà thấy, còn ở nơi pháp tánh là không có thấy, không đến không đi, không được, không mất. Đây gọi là thường trụ chi tâm, tức là cái tâm thường trụ. Cho nên đó là không cần phải giữ tâm. Đã không cần giữ tâm rồi thì cũng không cần phải phân chia vọng và phân biệt hơn thua phải quấy. Quý vị cứ ngồi đó ngay thẳng, hơi thở vững đều, không cần làm gì hết. Quý vị khỏe không ạ? Bữa nào quý vị làm mệt quá cho nên nó nghỉ ngày cho nó khỏe đi. Ngày là mình không cần làm gì hết, mình thấy nó khỏe ra, đúng không ạ? Như vậy đó là quý vị suốt ngày quý vị cứ canh tâm, quý vị giữ tâm, quý vị mệt hay là không mệt? Rất mệt. Người thiện chí, người tu hành có trí tuệ là phải thấy được điều này. Khi chúng ta thấy được điều này, tự nhiên tu hành rất là khỏe, ngồi đó rất là khỏe. Rồi quý vị sau giờ tọa thiền, quý vị đi thiền hành cũng cảm giác rất là khỏe. Rồi đi ăn cơm cũng vui, làm việc cũng vui, cái gì cũng vui hết. Cho nên á, nơi nào cũng là đạo tràng, xứ xứ đều là đạo hết. Thì như vậy quý vị được tự tại thông dong, tu như vậy mới có kết quả đó. Chứ còn mình nói ồ tôi vô đi tu tuần lễ là tôi tu khá lắm, hỏi sao khá? Ngày tôi ngồi thiền đêm được, ngày ngày đêm được ba cử ngồi thiền á, mỗi cử là một tiếng đồng hồ đó, chưa nói đến vụ đi kinh hành á, còn nói đến cái vụ một ngày đêm sám hối hai lần nữa. Chỗ đó tu tốt lắm, vui lắm, sướng lắm. Nhưng mà nói như vậy có phải được kết quả chưa hả? Chưa. Quý vị làm sao đến Bảo Trơn cũng vậy, đi về nhà cũng vậy, tâm của mình lúc nào cũng bàn bạc thênh thang, không trói buộc gì hết, không nắm bắt gì hết, không đến không đi, thì tự nhiên là an nhiên, là giải thoát, được hạnh phúc. Như vậy gọi là hạnh phúc miên trường á, là quý vị sẽ giải thoát đường đời luôn. Đó là cái mà chúng ta là học Phật pháp, tu hành, phát lồ sám hối ba nghiệp của mình, chọn cái tâm thành, tâm này đảnh lễ được mười phương, ba đời tất cả chư Phật hiền thánh, hiện tại quá khứ vị lai được đầy đủ, tâm của chúng ta tròn sáng, sám hối một lần ba nghiệp của mình luôn. Thì như vậy đó, hướng đến Phật, hướng đến Bồ Tát, hiểu được đạo, thấy được cái điều là nghiệp của mình như là sương tuyết. Muốn xóa sương tuyết này phải có trí tuệ để thấy là nghiệp của mình là nó là hư giả, thấy thân này không thật, để đối với cảnh duyên, để đối với bát phong, tâm mình nó không động. Sở dĩ không động không phải là mình làm sao cho nó không động, mà chỉ cần chúng ta thấy thật được, đúng với lời của Phật dạy, thấy thật bằng cái tâm thanh tịnh của mình, tự nhiên là cõi lòng mình nó trong sáng, trí tuệ mình nó phát ra, tự nhiên nghiệp cũ của mình nó tan, sương tuyết tan, băng cũng tan, trí tuệ của mình nó sáng lên. Thì như vậy đó là tự nhiên ngay lúc sám hối, tâm của mình cũng được thường trụ. Lúc tọa thiền, tâm của mình cũng được thường trụ. Mà đã là thường trụ là không cần phải nắm giữ, không có được mất, đây kia hơn thua phải quấy. Vọng có cũng được, không có cũng được, yên cũng được, tỉnh cũng được, lúc nào cũng lạc quan như thế. Tự nhiên cõi lòng của mình nó trong sáng, tâm của mình được thanh tịnh. Thì như vậy chỉ cần một ngày ở Bảo Trơn, quý vị nhớ mãi không quên. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành